chương 40, ba tháng hai vị kia đều là tộc nhân của ngươi. Cao Thăng cười hỏi, đúng là phòng gật đầu ta gần đây thiếu tiền, thiếu nhiều không? Chỉ cần không quá nhiều, trong khoảng 10 ức hắc long tệ ta có thể cho ngươi mượn, không cần lấy lãi. Cao Thăng hào phóng nói, cho mượn tiền đương nhiên là phải tính lãi. Cao Thăng nói như vậy là đã coi La Phong là bạn chí cốt, không phải là ta muốn bán phi thuyền vũ trụ hắc long sơn cổ X81. La Phong giải thích, gì? Cao Thăng đồng tử như lồi ra. Ngươi chịu bán sao? Nó là đồ cổ từ trăm vạn năm trước, đến giờ còn bảo tồn hoàn hảo như thế. Rất kỳ, một kẻ sưu tầm phi thuyền cổ đều coi nó là bảo bối đấy. Ta khuyên ngươi đừng bán, bán đi rồi khó mua lại lắm. La Phong bất đắc dĩ, kẻ mê phi thuyền vũ trụ, thực tế mình không có sở thích xa xỉ này, ta thực muốn bán, ngươi có mối nào không? La Phong hỏi. Mối nào đơn giản thôi, Cao Thăng nghiêm túc nói. Ao Thăng nghiêm túc nói, ngươi tùy tiện báo tin tức này ra là có thể bán được, nhưng muốn giá cao. Ai, ta tham gia vào mấy cái hội yêu thích phi thuyền giúp ngươi đưa tin. Lần trước ta cùng bọn họ thảo luận về phi thuyền của ngươi, đã có người động tâm muốn mua đó. À, có người động tâm muốn mua đó. Vậy cảm ơn, La Phong trong lòng vui mừng. Ừ, chờ nhé, chờ ta chút thời gian, ta đi nói chuyện rồi tìm ngươi sau. Nhất định đừng có tắt máy chuyển tin đấy. Trong rạp, Lôi Thần không nhịn được hoài nghi. La Phong, ngươi để người này giúp đỡ, là hắn sẽ không làm. Ngươi lo lắng thì có tác dụng gì, ta không có lựa chọn nào khác. La Phong lộ vẻ tươi cười nói, hơn nữa ra bản, chỉ cần không kém nhiều mức ta muốn là thành. Ta cảm thấy Cao Thăng không phải con người như thế. Khoảng 25 phút sau, bíp, La Phong, cuộc gọi của Cao Thăng, ba tháp hô. Tiếp nối, La Phong ánh mắt lay sáng. Bíp, trên mặt màn hình tự nhiên xuất hiện hình ảnh Cao Thăng. Xong hết rồi, ta vừa đàm phán với một huynh đệ ở đế đô tinh Hắc Long Sơn. Hắn đồng ý mua với giá 128 ức Hắc Long tệ. Đây là giá cao nhất mà những hảo hữu nói cho ta biết. Cao Thăng nói thẳng, những việc đó cũng không ngu, giá cao hơn đều không đồng ý. Thôi, giá này được rồi, La Phong dứt khoát chấp nhận. Đây là số hiểu trên mạng internet của hắn, ngươi bàn bạc với hắn hợp đồng cùng địa điểm giao hàng. Cao Thăng trực tiếp đưa La Phong một cái dãy số. Nói chuyện xong, ba người La Phong liền quay lại địa cầu một chuyến. Trên hành trình, họ tiện rẽ qua Bạch Lan Tinh. Thời gian này nhóm La Phong chỉ có thể tạm dùng phi thuyền vũ trụ màu bạc xám. 12 ngày sau, Bạch Lan Tinh, tại cảng hành tinh. Cái hành tinh này lạnh quá. Cửa một chiếc phi thuyền vũ trụ sơn hình ba thanh kiếm sắc mở ra. Một thiếu niên mặc đồ hoa lệ, phía sau đi theo hai gã bảo vệ hàm tinh cấp bát giai. Thiếu niên mập mạp môi trề ra, trên mái tóc dài còn làm dáng ghi mấy chục cánh hoa nhỏ. Trên trán có họa tiết kỳ dị. Tiên sinh, tổng phụ trách cảng hành tinh cung kính đứng một bên tiếp đón. Thiếu niên môi dày liếc mắt nhìn thấy người tổng phụ trách, rồi chẳng thèm để ý quay nhìn bốn phía, thấy ba người La Phong ở đằng xa, lập tức cao giọng hô, La Phong huynh đệ thân mến, rất vui được gặp ngươi. Vừa nói hắn vừa chạy tới ôm La Phong một cái thật chặt. Rất vui được gặp ngươi, khoa thủy huynh đệ. La Phong cũng ôm lại thiếu niên này. Bảo bố của ta đâu? Thiếu niên hai mắt phát sáng hỏi. Nhìn kìa, La Phong chỉ vào nơi xa, thiếu niên này lập tức bay vào tới phi thuyền Hắc Long đen thuần, đưa tay vút thân phi thuyền. Nhìn những dấu hoa văn trên thân phi thuyền nhịn không được trầm trồ. Tuyệt, thuần túy là kim loại ô ất đen cao quý, còn có hoa văn hắc long mang phong cánh hệ phi thuyền Exco. Hiện tại rất khó trông thấy, bảo dưỡng quá tốt, chập chập. Thiếu niên xúc động hai mắt rực sáng, dưới sự hướng dẫn của La Phong, thiếu niên vào bên trong phi thuyền, Hắc Long tham quan những khoang thuyền và khoang nghỉ vân vân. Tự Cao Thăng, thiếu Cao Thăng, La Phong biết gã thiếu niên này đến từ đế đô tinh Hắc Long Sơn Đế Quốc, có bối cảnh rất lớn. Thiếu niên này ở trong gia tộc có thể so với Đặc Lam Sơn gia tộc mạnh hơn rất nhiều, nhưng đệ tử trong những gia tộc như thế này không có khả năng, vì một người vừa mới quen đã đi đắc tội siêu cấp cường giả vũ trụ cấp cửu giai. 128 ức tiền trao cho múc, thiếu niên trèo khoang cười nói. Thiếu niên đi xuống cửa khoang cười nói, ta vừa mới chuyển khoản 128 ức Hắc Long tệ vào tài khoản của ngươi rồi, giao dịch thành công. Thiếu niên này là một kẻ say mê phi thuyền, giao dịch xong hắn liền mang theo phi thuyền X81 Hắc Long Sơn yêu thích rời khỏi Bạch Lan Tinh. Còn La Phong lập tức xúc tiến việc mua bán căn cứ sinh tồn. Căn cứ sinh tồn loại nhỏ cấp trai tiêu chuẩn 500 vạn người, 4 cái, mỗi cái giá 16 ức Hắc Long tệ, tổng cộng 64 ức Hắc Long tệ. Căn cứ sinh tồn cấp trai tiêu chuẩn 1.000 vạn người, một cái giá tiền 26 ức Hắc Long tệ. Sinh tồn cửa đĩa cấp GBI tiêu chuẩn 1.000 vạn người, một cái giá tiền 42 ức Hắc Long tệ, tổng cộng 132 ức Hắc Long tệ. Chi nhánh công ty thiết lạc trên mạng vũ trụ giả định ở Hắc Long Sơn Đế Quốc có một tên chủ quản cấp 2 gọi là Lạc Địch, số hiệu vũ trụ giả định là CISISISIS. Thái độ của tên này rất khó chịu. Đang nói chuyện với tổng giám đốc chi nhánh công ty Thiết Lạc tại Hắc Long Sơn Đế Quốc, La Phong cũng bày tỏ phàn nàn. Những lời này là do nhị ca Lôi Thần khăng khăng yêu cầu nói thêm vào. Đáng thương cho tiểu chủ quản Lạc Địch. Từ khi đầu quân cho công ty lớn trong vũ trụ như Thiết Lạc, hắn càng đắc ý gấp bội. Làm việc cho những công ty lớn như thế này, tiền lương cao, hoa hồng cao, điều này làm hắn xem thường những người đồng lứa. Hắn mặc dù chỉ là cấp hành tinh, nhưng tiền lương còn cao hơn nhiều so với những bảo vệ cấp hành tinh. Hắn tại sao lại không đắc ý, xui xẻo cho tên tiểu chủ quản cấp 2 như hắn gặp phải sự phàn nàn của một khách hàng lớn với tờ hóa đơn giá trị hơn trăm ức, chắc chắn chén cơm sẽ mất. Hắn quên mất rằng đã là làm ăn thì không thể tùy tiện xem thường người khác, cho dù không gặp bọn La Phong thì một ngày nào đó cũng sẽ gặp người khác đá bay chén cơm của hắn. Thời gian qua đi, mấy tiền đây bần đây, La Phong hoàn toàn chìm vào tu luyện theo sự chỉ đạo của ba ba tháp, lấy hiệu suất cao nhất để thăng bức độ tiến hóa thân thể. Thỉnh thoảng phải nhận hàng hắn mới ra ngoài. Trước mắt đã đến ngày 24 tháng 12 năm 2022, cũng chính là ngày Giáng sinh. Thời gian gặp mạo hiểm tiểu đội bố La Dục nạp Lam Sơn đã trôi qua một tháng. Ba người La Phong ngồi phi thuyền một lần nữa quay trở về. Những ngày tiếp theo, ta sẽ xây dựng một tòa căn cứ sinh tồn ở Mỹ Lợi Kiền. Tòa căn cứ sinh tồn này tiêu chuẩn 500 vạn người. Đương nhiên, trong trường hợp đặc biệt hoàn toàn có thể chứa được nhiều người hơn. Ở Ấn Độ Quốc cũng sẽ xây dựng một căn cứ sinh tồn tiêu chuẩn 500 vạn người. Ở Tô Nga Quốc và Âu Minh Quốc kết hợp dùng chung một căn cứ sinh tồn tiêu chuẩn 1.000 vạn người. Gia dân số Á Châu Đông Đúc, những khu vực khác dùng chung một căn cứ sinh tồn tiêu chuẩn 500 vạn người. Những khu vực ở Phi Châu và Nam Mỹ chưa dùng chung một căn cứ sinh tồn tiêu chuẩn 500 vạn người. Còn Hoa Hạ Quốc sẽ dùng một tòa sinh tồn cơ địa tiêu chuẩn 1.000 vạn người. Trong chiến thần cung, đối diện với cao tầng trên địa cầu, La Phong trực tiếp tuyên bố, xét về tỷ lệ dân số, Hoa Hạ Quốc đích xác được ưu tiên hơn, dù sao Âu Minh Quốc và Tô Nga Quốc cộng lại dân số vượt xa Hoa Hạ. Nhưng hai phương này chỉ dùng chung một căn cứ sinh tồn tiêu chuẩn 1.000 vạn người. Nhưng những người lãnh đạo quốc gia trên địa cầu không có ý kiến gì, vì căn cứ sinh tồn là do La Phong cấp cho bọn họ, tặng căn cứ sinh tồn đã là có tình nghĩa rồi. Không cho cũng không trách được La Phong, kỳ thực bọn họ không biết. Thích bọn họ không biết, tòa căn cứ sinh tồn của Hoa Hạ Quốc là Sibay, còn tất cả những căn cứ sinh tồn khác là chai. Tuy nhiên căn cứ sinh tồn cấp chai cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ công kích cường giả vũ trụ cấp nhất dài, nhưng không thể so sánh với độ chắc chắn căn cứ sinh tồn cấp Sibay. Địa cầu, Hoa Hạ Quốc, Hy Vọng Hào, căn cứ sinh tồn được xây dựng ở phía Bắc Giang Nam căn cứ. Toàn bộ căn cứ sinh tồn như một tòa lô cốt khổng lồ. Tòa căn cứ sinh tồn này mặt ngoài tuyền một màu đồng cổ, dài rộng chừng 2.000 thước, cao đạt đến 90 thước, chia làm 28 tầng. Diện tích bình quân đầu người đạt đến 10 m2. Trong căn cứ sinh tồn, tầng 16, trên một hành lang rộng 6 thước. Trên một hành lang 6 thước, nhân viên cao tầng Hoa Hạ Quốc đang xem xét, thủ trưởng, thế này hơi chật chội phải không? Một vị trung niên nhịn không được hỏi, chật chội, một lão già tóc bạc trắng lắc đầu, hiện tại mới chỉ là chuyển những gian phòng khách thành chỗ ngủ. Mỗi phòng đã có thể chứa 4 người, những khu vực chức năng khác vân vân một. Khi đều sử dụng, sao tính là chật chội? Tòa căn cứ sinh tồn này hiện tại đã có thể chứa 4.000 vạn người ở, hoàn toàn có thể tăng thêm, lại tăng thêm. Ngay cả nơi hoạt động cũng không có, người trung niên liền nói, hiện nay trong căn cứ sinh tồn còn có những khu vực trống vân vân. Người ở bên trong sẽ không cảm thấy chật chội so với chết, còn tốt hơn. Lão già tóc bạc thở dài nhìn gương mặt trong cái gương, được khảm trên hành lang, quá khứ tóc hoa dâm, giờ đã bạc trắng. Vũ trụ là một nơi xa lạ đối với người địa cầu chúng ta. La Phong tất cả đều trông cậy vào ba người các ngươi. Các quốc gia trên địa cầu đều muốn các vũ giả, nhân tài khoa học kỹ thuật di chuyển đến căn cứ sinh tồn. Bởi vì những vũ giả trước đây đều sống cùng trong một tiểu khu, cho nên lần di chuyển này không làm ảnh hưởng đến những người dân bình thường. Thời gian dần trôi, những người dân bình thường trên địa cầu vẫn trải qua cuộc sống bình thường. Những tinh anh thì đã di chuyển đến căn cứ sinh tồn. La Phong đang ở đến rất gần hệ ngân hà. Chính phủ Hắc Long Sơn Đế Quốc đóng ở một tinh cầu gọi là Bích Nham Tinh. Xung quanh nó mấy tinh cầu chính của các nước phụ thuộc, địa vị có thể so với đế đô tinh của những sơ đảng văn minh quốc gia. Bích Nham Tinh so với Cửu Long Tinh khoảng cách tới địa cầu gần hơn, xuyên không gian vũ trụ chỉ cần 5 ngày trời. Trên Bích Nham Tinh, La Phong không dám buông lỏng giờ phút nào, bằng hiệu suất cao nhất làm thân thể tiến hóa để thăng. Một khi đạt đến cấp hành tinh, hắn có thể lấy được tài khoản do sư phụ lưu lại. Hơn nữa, lập tức có thể xin trở thành lĩnh chủ địa cầu. Trên bầu trời, ở một viên hành tinh, có 8 tinh cầu không ngừng quay xung quanh nó. Đây chính là hệ mặt trời. Nơi này có một hành tinh duy nhất có sự sống địa cầu. Hai cái phi thuyền di chuyển giữa các vì sao to lớn một trước một sau đang bay trong tinh không với tốc độ kinh người. Phổi Lạp sư huynh, còn 2:26 nữa chúng ta sẽ tới tinh cầu có sinh mệnh. Đã thấy hình ảnh tinh cầu màu xanh biếc, quả thực rất đẹp. Hạm đội Nặc Lam Sơn gia tộc trải qua hơn 2 năm phi hành giữa các vì sao, cuối cùng đã đến hệ mặt trời. Ngày hôm nay chính là ngày 21 tháng 2 năm 2013. Tiếp trước, năm 2063, 2063.